Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma, chương 8, với chủ đề lớn, con cái của Đức Chúa Trời. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài, đặc ân được làm con Chúa, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8, câu 14, và cùng theo dõi. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này mở ra cho chúng ta một phần mới trong chương 8. Khi học lời Chúa, điều rất quan trọng là chúng ta phải luôn nhớ đến bối cảnh của đoạn Kinh Thánh. Nếu chỉ lấy một câu riêng lẻ ra mà không xem xét toàn bộ dòng chảy chung, chúng ta rất dễ hiểu sai ý nghĩa của nó. Nguyên tắc này luôn đúng trong việc giải nghĩa Kinh Thánh, nhưng ở đây lại càng đặc biệt cần thiết, bởi vì trong chương 8, sứ đồ Phao-lô đang trình bày một lập luận liền mạch, sâu sắc và chặt chẽ. Do đó, để hiểu đúng ý nghĩa từ câu 14 đến câu 17, chúng ta cần đặt chúng vào toàn cảnh, xem mối liên hệ với những phần trước và sau, cũng như với toàn bộ tư tưởng lớn của chương này. Thật vậy, chính sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh điều này ngay khi ông bắt đầu câu bằng chữ vì. Đây là cách diễn đạt quen thuộc của ông, nhằm cho thấy rằng dù đang mở ra một tiểu đoạn mới, nhưng tư tưởng vẫn tiếp nối chặt chẽ với phần trước đó. Theo tôi, chủ đề lớn của cả chương 8 chính là sự bảo đảm về sự cứu rỗi cho những người tin. Nói cách khác, chương này khẳng định sự chắc chắn tuyệt đối về sự cứu rỗi trọn vẹn của tất cả những ai đã được xưng công bình trong Chúa cứu thế bởi đức tin, và điều đó bao gồm cả sự cứu chuộc thân thể của họ, như chúng ta đã học ở phần trước. Chủ đề này, theo một ý nghĩa, đã được khởi đầu từ câu thứ nhất của chương 5, khi sứ đồ Phao-lô nói, vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Nhưng ông không dừng lại ở đó. Ông nói tiếp, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Và đây chính là chủ đề xuyên suốt, khoe mình trong niềm hy vọng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Từ đó trở đi, mối quan tâm của ông là chứng minh nền tảng, khiến chúng ta có quyền khoe mình trong niềm hy vọng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông lần lượt đưa ra những luận chứng, đặc biệt trong đoạn then chốt của chương 5, từ câu 12 đến câu 21. Nơi ông giới thiệu giáo lý trọng tâm về sự hiệp nhất của người tin với Chúa cứu thế. Như người tín hữu đã từng ở trong Adam, thì nay họ ở trong Chúa cứu thế. Đó chính là nền tảng tối hậu của sự bảo đảm và chắc chắn. Sau đó, ông phải rẽ sang đoạn gián đoạn ở các chương 6 và 7 để giải quyết những vấn đề mà người nghe có thể hiểu sai. Sau khi làm điều đó, ông trở lại với chủ đề lớn đó trong chương 8. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu đã chấm dứt với sự đoán phạt, người ấy đã ra khỏi phạm vi đó hoàn toàn. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Chúa cứu thế Giê-xu đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết, Cơ Đốc nhân đã chấm dứt với luật pháp trong ý nghĩa của sự đoán phạt. Người ấy không còn dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển. Trong các câu 2 đến câu 4, sứ đồ triển khai chủ đề về sự chắc chắn và bảo đảm theo nghĩa chúng ta được giải thoát hoàn toàn khỏi luật pháp và được liên hiệp với Chúa cứu thế bởi Thánh Linh. Rồi trong các câu 5 đến câu 11, ông trình bày cùng một vấn đề về sự bảo đảm và chắc chắn dưới phương diện sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong chúng ta, công tác Ngài thực hiện trong chúng ta để nên thánh, và sự vinh hiển cuối cùng của chúng ta, kể cả thân thể nữa. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống mại ngự trong anh em, thì Đấng đã khiến Chúa cứu thế từ kẻ chết sống mại cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh em được sống, bởi Thánh Linh Ngài ngự trong anh em. Sự giải cứu trọn vẹn, hoàn toàn và toàn diện của chúng ta khỏi tội lỗi được bảo đảm bởi sự ngự trị của Thánh Linh. Nếu Thánh Linh của Chúa cứu thế không ở trong chúng ta thì chúng ta không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Ngài ở trong chúng ta thì chúng ta thuộc về Ngài và Đức Thánh Linh, như ông đã giải bày chi tiết tiến hành công cuộc thánh hóa trong chúng ta. Toàn bộ mục đích của sự cứu rỗi là hầu cho sự công bình mà luật pháp đòi hỏi được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Nền tảng của sự bảo đảm chính là Thánh Linh ngự trong chúng ta. Rồi đến lời khuyên thực tiễn trong các câu 12 và 13, Trong ánh sáng của tất cả những điều này, ông nói, anh em chẳng mắc nợ xác thịt mà sống theo xác thịt. Điều đó sẽ hoàn toàn mâu thuẫn với toàn bộ địa vị của anh em. Nhưng chúng ta phải nhờ Thánh Linh mà làm chết các việc của thân thể. Đó là lập luận đã được phát triển cho đến hết câu 13. Chúng ta có tuyên bố ban đầu ở câu 1 và 2 tiểu đoạn, các câu 1 đến câu 4 và câu 5 đến câu 13, trình bày những khía cạnh khác nhau của sự bảo đảm và chắc chắn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đến với một luận điểm tiếp theo được giới thiệu trong câu 14 này. Hãy chú ý rằng sứ đồ không giới thiệu nó một cách đột ngột. Ông không bao giờ làm như vậy. Mỗi bước dẫn tới bước kế tiếp, chúng ta sẽ thấy chính xác phương pháp ấy ở cuối đoạn này và ở đầu đoạn tiếp theo, tại câu 18. Đối với tôi, được quan sát phương pháp của ông là một phương tiện ân điển và là nguồn vui lớn lao, luôn luôn là một niềm xúc động và một đặc ân khi được chứng kiến bất kỳ tâm trí vĩ đại nào làm việc. Nhưng khi gặp một người đầy ơn Thánh Linh như sứ đồ Phao-lô, thì không gì hấp dẫn hơn việc nhìn ông khai mở chân lý và triển khai lập luận của mình từng bước một. Phần này nối tiếp phần trước như thế nào? Phao-lô đã nói trong câu 13 rằng, thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Ông dường như muốn nói rằng, nếu chúng ta đang làm chết các việc của thân thể bởi Thánh Linh theo cách ấy, thì điều đó hiển nhiên có nghĩa là chúng ta đang được Thánh Linh dẫn dắt để làm như vậy. Và nếu chúng ta được Thánh Linh dẫn dắt như thế, thì đó, tự bản thân nó là bằng chứng rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chính theo cách này mà Phao-lô đi đến lời khẳng định này. Ông đã bảo chúng ta phải nhờ Thánh Linh mà làm chết các việc của thân thể. Không ai ngoài Cơ Đốc nhân có thể làm chết các việc của thân thể. Không ai khác chịu thuận phục sự dẫn dắt của Thánh Linh. Do đó, chính thực tế là anh em đang làm điều ấy là bằng chứng chắc chắn rằng anh em không những được Thánh Linh dẫn dắt mà tất yếu, anh em là con cái Đức Chúa Trời. Vì vậy sứ đồ đã giới thiệu chủ đề mới của mình, đó là sự bảo đảm và sự chắc chắn tuyệt đối về sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta, được trình bày trong phương diện chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chủ đề này kéo dài cho đến hết câu 17, đây là một trong những chủ đề vinh hiển nhất, không chỉ của chương này, không chỉ của bức thư tín này, mà còn của toàn bộ Kinh Thánh. Không có điều gì kỳ diệu hơn việc chúng ta đi đến sự nhận biết rằng mình là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, cách Phao-lô trình bày giáo lý về sự làm con trong đoạn này cho thấy rõ, chủ đề chính của chương 8 không phải là sự nên thánh, mà là sự chắc chắn và bảo đảm sự cứu rỗi trong Chúa. Nhiều người cho rằng các chương đầu nói về sự xưng công bình, rồi từ chương 6 trở đi Phao-lô chuyển sang sự nên thánh, và chương 8 là chỗ đỉnh cao của điều đó. Nhưng tôi đã cố gắng chỉ ra rằng cách hiểu ấy là sai lạc. Trong chương 8, sự nên thánh chỉ xuất hiện như một chủ đề phụ, chứ không phải mục tiêu cuối cùng. Vấn đề lớn nhất của ông không phải là làm sao chúng ta sống đắc thắng, mà là giúp chúng ta nhận biết mình thật sự là con cái Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời và kêu rằng, Abba, cha ơi, rằng chúng ta đã được giải thoát khỏi sự nô lệ. Ông mong muốn chúng ta chắc chắn đến mức bất kể điều gì có thể đến từ bên ngoài, chúng ta vẫn luôn tin quyết rằng mình là người kế tự của Đức Chúa Trời, là người đồng kế tự với Chúa cứu thế, và nếu thật chúng ta cùng chịu khổ với Ngài, thì cũng sẽ cùng được vinh hiển với Ngài. Bạn đã bao nhiêu lần suy nghĩ về sự vinh hiển sắp đến của mình? Bạn đã bao nhiêu lần nghe những bài giảng về sự vinh hiển? Toàn bộ sự nhấn mạnh đều đặt trên sự nên thánh. Chúng ta có những phong trào để dạy dỗ và thúc đẩy sự nên thánh, nhưng sự nên thánh chỉ là một phần của tiến trình dẫn đến sự vinh hiển. Mối quan tâm của sứ đồ luôn luôn hướng về sự vinh hiển. Như chúng ta đã thấy, ông đã giới thiệu điều đó trong chương 5, câu 2, và chúng ta sẽ thấy nó được triển khai chi tiết hơn ở chính chương này. Chẳng hạn ở câu 30, chúng ta đọc thấy rằng, lại nữa, những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình, những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Thật ra, ở đó Phao-lô không hề nhắc đến sự nên thánh. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, người ta lại dồn gần như toàn bộ sự chú ý vào chủ đề này. Điều đó xảy ra vì chúng ta thường quá chủ quan và thiển cận. Chúng ta chỉ nhìn vào hiện tại của đời sống thuộc linh mình mà quên mất mục đích và chương trình cứu rỗi trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng ta. Cứu cánh của chúng ta chính là sự vinh hiển của chúng ta. Sự nên thánh được định ra để chuẩn bị chúng ta cho sự vinh hiển đang chờ đợi. Điều mà sứ đồ quan tâm nhất trong chương này, từ đầu cho đến cuối, chính là sự vinh hiển cuối cùng của chúng ta, bao gồm cả thân thể, từng phần và từng bộ phận của chúng ta. Lập luận của ông là, bởi vì đó là chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, nên sẽ không có điều gì được phép ngăn trở sự hoàn tất của nó. Lập luận trong đoạn trước là Ngài đã đặt Thánh Linh Ngài trong chúng ta, và Thánh Linh làm việc trong chúng ta để thúc đẩy sự nên thánh và giúp chúng ta làm chết các việc của thân thể, là nơi tội lỗi vẫn còn cư trú. Có người nói, nhưng đó là sự nên thánh, tôi đồng ý, nhưng mục đích tối hậu của nó chính là sự vinh hiển. Và ngay tại đoạn này, ông vẫn quan tâm đến sự vinh hiển của chúng ta, và chỉ ra rằng một trong những sự bảo đảm cho điều đó chính là thực tế rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Về mặt phủ định, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng không phải mọi người đều là con cái của Đức Chúa Trời. Sau đó, ông nhắc chúng ta rằng chỉ những người thật sự thuộc về Chúa cứu thế, tức là những người có Thánh Linh ngự trong lòng, mới là con cái của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, ông giải thích ý nghĩa của việc được làm con, rồi cho thấy chúng ta có thể biết chắc về địa vị làm con ấy như thế nào. Sau cùng, ông trình bày những kết quả và phước hạnh đi kèm với địa vị làm con, hoặc ít nhất là một phần trong số đó. Điểm đầu tiên mà ông nêu ra là, vì hễ ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, ấy là con cái Đức Chúa Trời. Câu này có nghĩa là, chỉ những người ấy, và duy chỉ họ mà thôi, mới thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Đây là một điểm then chốt trong lập luận của chúng ta về sự bảo đảm của sự cứu rỗi, nhưng đồng thời cũng là một lời phản bác mạnh mẽ đối với một quan điểm phổ biến trong thời nay. Đó là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời là cha của tất cả mọi người và toàn thể nhân loại đều là anh em với nhau. Một biến thể khác của quan điểm sai lạc này là thuyết cứu rỗi phổ quát, dạy rằng sau cùng mọi người đều sẽ được cứu. Theo đó, nhân loại không nên bị chia ra thành người được cứu và người bị hư mất, vì Đức Chúa Trời được xem là cha của hết thảy, ai nấy đều là con cái Ngài và do đó tất cả đều là anh em. Thậm chí, họ còn đi xa hơn khi nói rằng sự cứu rỗi cuối cùng sẽ bao trùm mọi tạo vật, kể cả các thiên sứ sa ngã và ngay cả ma quỷ, nếu họ tin rằng có một hữu thể như thế. Điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng về vấn đề này, vì nó ảnh hưởng một cách sâu xa và cuối cùng đến toàn bộ giáo lý cứu rỗi của chúng ta. Không chỉ thế, nếu chúng ta chấp nhận những quan niệm như vậy thì điều đó có nghĩa là chúng ta không còn được Kinh Thánh hướng dẫn nữa, nghĩa là chúng ta đã trở thành các triết gia và lý luận hoàn toàn theo cách triết học rằng bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thì tất yếu cuối cùng mọi người sẽ được cứu. Các triết gia lập luận rằng nếu Đức Chúa Trời là tình yêu và nếu Ngài là thánh khiết và trọn vẹn, thì Ngài không thể nào cho phép bất kỳ con người nào Ngài đã dựng nên phải chịu sự đoán phạt và hư mất đời đời. Họ cho rằng điều đó không phù hợp với ý niệm về tình yêu hoặc sự công bình. Vì họ không thể hiểu được khả năng của sự đoán phạt nên họ khước từ nó. Tất nhiên, họ cũng cố gắng đưa ra vài bằng chứng kinh thánh để ủng hộ quan điểm của mình và họ thường thích trích dẫn điều sứ đồ Phao-lô đã nói trong bài giảng tại thành Athens, được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 28. Vì trong Ngài, chúng ta sống, động và tồn tại, cũng như vài người trong các thi sĩ quý vị đã nói, rằng vì chúng ta cũng là con cái của Ngài. Lập luận của họ như vậy, vì thế tất cả chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. Để tôi đưa ra vài chỉ dẫn ngắn gọn về lý do tại sao chúng ta hoàn toàn bác bỏ sự dạy dỗ đó. Chỉ cần có sách Giăng chương 8 câu 44 thôi cũng đủ rồi. Chúa chúng ta, khi quay sang những người Do Thái, đã nói, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Tương tự, trong Giăng đoạn 1 câu 12, chúng ta đọc thấy, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Không phải cho tất cả, mà chỉ cho những người tin. Rồi trong Giăng đoạn 17 câu 9, con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con bởi trưng họ thuộc về cha. Hãy lưu ý sự phân chia đó. Đây là một phần cốt lõi trong toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Kinh Thánh chia toàn thể nhân loại thành một trong hai nhóm này, hoặc chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, hoặc chúng ta không phải dân sự của Ngài. Hoặc chúng ta được cứu, hoặc chúng ta bị hư mất, hoặc chúng ta sống, hoặc chúng ta đang đi đến sự chết. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sách Giăng chương 3 câu 16. Còn về người không tin thì Kinh Thánh chép rằng, ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời, câu 18. Kinh Thánh ở khắp mọi nơi đều nhấn mạnh đến sự phân chia lớn lao này. Kinh Thánh dạy rằng hoặc chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, hoặc chúng ta là con cái của ma quỷ, hoặc chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đang hướng về vinh hiển, hoặc cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên chúng ta. Ngay trong đời này và thế giới này, số phận đời đời của chúng ta được định đoạt. Chúng ta luôn đối diện với hai khả năng này. Đây là chủ đề lớn của cả Kinh Thánh. Chúng ta được kêu gọi để được cứu, để biệt riêng mình ra khỏi một thế gian bị đoán phạt. Vậy nên chúng ta phải thật rõ ràng trong tâm trí rằng không phải tất cả mọi người đều là con cái của Đức Chúa Trời. Chỉ những người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt mới là con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói như vậy. Và như chúng ta sẽ thấy, toàn bộ ý niệm về sự làm con nuôi khiến điều này trở nên tuyệt đối cần thiết. Giáo lý về sự làm con nuôi sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không xuất phát từ một nền tảng căn bản rằng con người tự nhiên đều là con cái của sự thịnh nộ. Như Phaolô đã viết trong sách Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 đến câu 3 rằng: "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Theo bản chất tự nhiên, chúng ta vốn là con cái của sự thịnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng điều mà sứ đồ thực sự nhấn mạnh, những cơ đốc nhân đều là con cái của Đức Chúa Trời. Điểm nữa mà chúng ta cần suy xét là ý nghĩa của việc được làm con cái. Một lần nữa, chúng ta phải khẳng định rằng không ai trong chúng ta theo bản tính tự nhiên là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cháu của Adam, đó là dòng dõi, đó là nơi chúng ta thuộc về theo bản chất, và hậu quả là chúng ta trở nên con của sự thạnh nộ. Chúng ta đều được sinh ra với bản chất sa ngã như Kinh Thánh nói rằng, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, Ngài là con độc nhất, con một của Cha. Khi nói rằng mọi con người đều là con cái của Đức Chúa Trời là hoàn toàn trái Kinh Thánh. Theo bản chất, chúng ta đều ở cách xa với điều đó hết mức có thể. Vậy thì, làm sao một người trở thành con cái của Đức Chúa Trời? Trong chính phân đoạn này có một thuật ngữ cho chúng ta sự hiểu biết sơ khởi về vấn đề, đó là thuật ngữ, sự làm con nuôi. Đây là một giáo lý vĩ đại khác của Kinh Thánh, và chúng ta phải suy xét ý nghĩa của nó. Chúng ta đã quen thuộc với việc có những vợ chồng quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, và việc đó phải được thực hiện một cách hoàn toàn hợp pháp. Đó là hành động tiếp nhận một người vốn không có quan hệ huyết thống, nhưng được đưa vào gia đình và được xem như con. Người đó được ban cho đặc quyền và địa vị như một người con, và sống như một người con. Đó chính là sự làm con nuôi, và điều đó trở thành một bức tranh về giáo lý vĩ đại mà chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh. Sự làm con nuôi là một hành động của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài đem chúng ta vào trong gia đình Ngài. Sự làm con nuôi là một hành động pháp lý, nó không đồng nhất với sự xưng công bình, nhưng nó gắn bó rất chặt chẽ với sự xưng công bình. Khi Đức Chúa Trời về phương diện pháp lý, về phương diện công lý, tuyên bố rằng Ngài xem một người là công bình trong Chúa Cứu Thế, thì Ngài cũng nhận người đó vào trong gia đình của Ngài. Vì vậy, sự làm con nuôi trước hết phải được hiểu là một hành động pháp lý vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tôi nhấn mạnh điều này vì chủ đề chính của chúng ta là sự bảo đảm và chắc chắn về sự cứu rỗi. Chính bởi Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta làm con theo cách pháp lý này, nên hành động ấy hoàn toàn không thể bị đảo ngược. Một tuyên bố đặc biệt rõ ràng về điều này được tìm thấy trong thư Ê-phê-sô: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế, đặt làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta, được trở nên con nuôi của Ngài bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta, cách nhưng không, trong con yêu dấu của Ngài." Chương 1, câu 3 đến câu 6. Ở đây, chúng ta có một tuyên bố về nền tảng của sự bảo đảm trong mối quan hệ làm con cái. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Sách Gia Cơ chương 1 câu 17. Ngài đã thực hiện điều này. Ngài đã làm hành động pháp lý này, đã nhận chúng ta vào trong gia đình Ngài và đặt chúng ta vào địa vị ấy. Ngài đã làm điều đó, và bởi vì như vậy, đây là một hành động không thể đảo ngược. Cơ đốc nhân nào nắm chắc giáo lý này sẽ chắc chắn về sự được vinh hiển của mình, và người ấy sẽ có thể đối diện với những sự bất bớ, thử thách cùng mọi điều chống nghịch trong thế gian này. Nhưng chúng ta có thể đi xa hơn nữa. Một cơ đốc nhân không chỉ là người đã được nhận làm con nuôi trong gia đình của Đức Chúa Trời, nhưng còn có một điều đã xảy ra trong chính người ấy, có một sự thay đổi trong bản chất. Người ấy đã trải qua sự tái sinh, người ấy đã được sanh lại, đã được sanh bởi Thánh Linh. Thật vậy, sứ đồ Giăng trong thư tín thứ nhất của ông nói rằng, chúng ta đã được sanh bởi Đức Chúa Trời, thế ai đã sanh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội. Hoặc như Phi-e-rơ nói trong thư tín thứ hai, chúng ta đã được dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ còn tiếp tục phân tích ý nghĩa và nội dung của tất cả những thuật ngữ và cách diễn đạt này. Nhưng điều mà chúng ta cần nắm bắt ngay lập tức là, không những chúng ta đã được nhận làm con nuôi, mà chúng ta còn ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta được hiệp một với Ngài và chúng ta ở trong Ngài. Và vì thế, theo một cách lạ lùng, chúng ta được dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời qua nhân tính của Chúa Cứu Thế và sự hiệp một của chúng ta với Ngài. Chúng ta là chi thể trong thân thể Ngài. Như vậy, chúng ta không dừng lại ở sự làm con nuôi. Chúng ta vui mừng trong thực tế là kết quả của sự tái sinh. chúng ta đã được sanh bởi Đức Chúa Trời, chúng ta là kẻ dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sứ đồ nhấn mạnh lẽ thật rằng, hễ ai được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt, đều là con cái Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta hiện đang làm. Và vì thế, chúng ta phải luôn nghĩ về chính mình trong những thuật ngữ này. Dù bên ngoài hay bên trong có điều gì xảy đến đi nữa, đây là lẽ thật căn bản, đây là nền tảng thật sự của sự bảo đảm. Tôi không chỉ đơn giản là một người đã được Chúa tha thứ, mà tôi còn là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Tôi vốn không phải là con cái của Đức Chúa Trời bởi sự sanh ra tự nhiên, nhưng nay tôi đã là con cái Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, người Cơ Đốc non trẻ nhất trên thế gian cũng là con cái của Đức Chúa Trời. Hãy ngẩng cao đầu, và khi nhìn quanh thế giới như nó vốn có, hãy nhớ nhìn nó với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, là người thuộc về gia đình của Ngài. Bấy giờ bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tuyệt vọng, chẳng bao giờ biết đến hoảng loạn, kinh khiếp hay lo sợ. Bạn sẽ có thể nhìn tất cả và xuyên qua tất cả mà nói rằng, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Và chính đức tin này đem chúng ta đến sự nhận thức rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cần tìm hiểu tiếp tục trong khả năng của mình về ý nghĩa và nội dung của thuật ngữ vĩ đại này, rồi tiếp tục xem xét làm thế nào chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng điều này là thật cho chính mình. Chúng ta cũng sẽ nhìn vào những kết quả vinh hiển mà điều đó dẫn đến. Nhưng liệu chúng ta đã nắm bắt được lẽ thật vinh hiển này chưa? Liệu điều này có vang dội trong lòng và trong trí chúng ta suốt những ngày sắp tới và mãi mãi về sau không? Nguyện lẽ thật này tiếp tục theo đuổi tâm trí và tấm lòng chúng ta, để mỗi ngày chúng ta sống trong niềm vui và sự chắc chắn rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Tuần sau chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về ý nghĩa cao cả của sự làm con nuôi và những phước hạnh vinh hiển mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người tin Ngài. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 14 trong chương trình tuần sau.
Hãy Chúa, tôi vẫn mong rằng trọn đời đi theo Ngài. Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian. Mọi lối cuốn trong đời cầm bằng mây ngang trời. Chặng đường tôi đang tới, tình thương Chúa soi ngời. Hoang vắng xa vời, cần ngóng.